Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu ý nghĩa hình ảnh người phụ nữ sinh con trai như miêu tả trong chương 12 sách Khải Huyền. Khi thấy người phụ nữ kêu la đau đớn và quằn quại sắp sinh con trai, con rồng, con mãng xà là Satan muốn nuốt sống đứa con do bà sinh ra. Nhưng người con đó được đưa lên ngai Thiên Chúa, còn người phụ nữ thì được ban cho đôi cánh đại bàng để bay vào sa mạc và được nuôi dưỡng trong 1260 ngày. Con mãng xà Satan liền đuổi theo người phụ nữ và phun nước cố ý cuốn bà đi, nhưng đất há miệng ra uống cạn dòng sông. Thất bại trong cả hai mưu toan, con mãng xà Satan quay ra giao chiến với những người còn lại trong dòng dõi bà là các tín hữu Kitô, những người tuân theo các điều răn của Thiên Chúa và giữ lời chứng của Đức Giêsu. Người phụ nữ đó là Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu đấng cứu thế, hình ảnh của giáo hội bị bách hại nhưng chiến thắng. Các lời tiên tri của Chúa Giêsu liên quan tới các khổ đau, lao đao khốn khó mà giáo hội sẽ gặp phải trong tương lai được kèm theo bởi một lời hứa ủi an. Cũng như Chúa Giêsu đã chiến thắng Satan, kẻ dữ, các môn đệ cũng sẽ có sức mạnh để thắng vượt những gì chống lại tin mừng. Trong thế gian các con sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian. Sách Khải Huyền không ngừng lập đi lập lại rằng chiến thắng phục sinh của Chúa Kitô đấng cứu thế được chia sẻ cho các tín hữu. Trong thư gửi tín hữu giáo đoàn Laodikeia, Chúa Kitô phục sinh nói: "Ai thắng, ta sẽ cho ngự bên ta trên ngai của ta, cũng như ta đã thắng và ngự bên cha ta trên ngai của người." Trong thư gửi tín hữu giáo đoàn Thyatira, Chúa Kitô phục sinh cũng nói: "Ai thắng và giữ đến cùng các việc ta truyền, ta sẽ ban cho người ấy quyền cai trị các dân." Tuy bị bách hại cho tới chỗ phải chết, nhưng tới lượt mình các tín hữu Kitô có thể chiến thắng con rồng, con mãng xà là Satan nhờ máu chiên con và chứng tá cá nhân của họ. Chính các lời ủi an chắc chắn đó trao ban can đảm cho giáo hội đang tiếp tục cuộc lữ hành của mình giữa các bách hại của thế gian và các ủi an của Thiên Chúa. Chúng giải thích tại sao sách Khải Huyền tuy công nhận các khốn khó đón chờ cộng đoàn tín hữu, nhưng không ngần ngại đặt để người phụ nữ trong vùng ánh sáng rạng ngời của Thiên Chúa và miêu tả bà với triều thiên chiến thắng trên đầu. Bà đã chiếm được bảo chứng chiến thắng trong sự phục sinh của Chúa Kitô. Chúa Kitô có quyền trên cái chết và hỏa ngục và người hiện diện bước đi giữa các tín hữu. Trong thị kiến mở đầu sách Khải Huyền, Chúa Kitô phục sinh tự giới thiệu với Thánh Gioan như sau: "Ta là đấng hằng sống, ta đã chết và nay ta sống đến muôn thuở muôn đời và ta giữ chìa khóa của tử thần và âm phủ." Tác giả sách Khải Huyền khéo léo và kín đáo cho tín hữu thấy rằng cũng giống như Gia-vê Thiên Chúa đã đồng hành và hướng dẫn dân Do Thái trong thời Cựu Ước, Chúa Kitô phục sinh đồng hành và trợ lực giáo hội trong các chặng khác nhau của cuộc hành trình trong thời gian để dẫn đưa giáo hội tới điểm thành toàn của lịch sử. Người phụ nữ đã được Thiên Chúa ban cho đôi cánh đại bàng để bay vào sa mạc. Sa mạc ở đây là nơi Thiên Chúa chở che dân người. Trong thời Cựu Ước, sa mạc là nơi trú ẩn. Sau khi cho họ ra khỏi Ai Cập, sau khi giải thoát họ khỏi kiếp sống nô lệ, Gia-vê Thiên Chúa dẫn dân Do Thái vào trong sa mạc. Chính trong sa mạc, Gia-vê Thiên Chúa cho họ sống sót, người mang họ trên cánh đại bàng. Trong sa mạc, Gia-vê Thiên Chúa cung cấp cho dân người lương thực là bánh manna, thịt chim cút và nước uống, cũng như sau này Thiên Chúa cung cấp lương thực cho ngôn sứ Elia trong thời hạn hán. Trong sa mạc, đất mở ra để nuốt chửng Cô-rê, Đa-than và A-bi-ram, toàn gia đình họ và những người theo họ nổi loạn chống lại ông Mô-sê. Nhưng sa mạc không phải là nơi ở vĩnh viễn của dân Do Thái. Cho dù có bị kéo dài, nó chỉ là một chặng tạm thời trên con đường hướng về miền đất hứa là đất Palestina, nơi Gia-vê Thiên Chúa đã chuẩn bị trốn nghỉ ngơi cho dân người. Những biến cố xảy ra trong thời Cựu Ước đã chỉ là bóng mờ của những điều thiện hảo và hạnh phúc trong tương lai thuộc giao ước mới được đóng ấn nơi Chúa Kitô. Thật thế, sách Khải Huyền suy tư trở lại các biến cố đó trong chìa khóa Kitô học và giáo hội học. Cả người phụ nữ là hình ảnh dân riêng mới của Thiên Chúa, cũng được sống kinh nghiệm, được Thiên Chúa cứu giúp. Trong sa mạc, có một nơi trú ẩn đã được chuẩn bị cho bà, và bà có thể bay tới đó vì đã được ban cho đôi cánh đại bàng. Trong sa mạc, cách xa con rắn, bà tìm thấy lương thực. Lương thực đó có thể ám chỉ bánh thánh thể là manna mới của thời Tân Ước. Nếu xưa kia Cô-rê, Đa-than và Abiram đã biến mất trong miệng của đất sa mạc, thì ngày nay đất lại há miệng ra để uống cạn dòng sông do con rồng phun ra chống lại người phụ nữ. Tuy nhiên, đích tới của người phụ nữ là Jerusalem mới. Cũng giống như đối với dân Israel cũ, đối với người phụ nữ, sa mạc chỉ là trạm dừng chân, vì Thiên Chúa đã dọn sẵn cho bà một đích điểm vượt ngoài trần gian này. Thật vậy, bởi vì ơn gọi của bà là trở thành hiền thê của chiên con, kinh thành Jerusalem mới, nơi không còn sự chết, cũng chẳng còn tang tóc, kêu than và đau khổ nữa, vì những điều cũ đã biến mất. Các thay đổi số phận do Thiên Chúa và chiên con đã thực hiện giờ đây được biểu lộ một cách toàn hảo, viên mãn. Kinh thành Jerusalem mới giờ đây xuất hiện trên một ngọn núi cao hùng vĩ. Thành chẳng cần mặt trời mặt trăng chiếu sáng, vì đã có vinh quang Thiên Chúa tỏa rạng, và chiên con là ngọn đèn chiếu soi. Tắt một lời, các ngày buồn thương của họ đã vĩnh viễn chấm dứt. Vấn nạn cuối cùng được đặt ra ở đây, đó là có thể trông thấy nơi Đức Maria hình ảnh người phụ nữ dấu chỉ vĩ đại của chương 12 sách Khải Huyền hay không. Hình ảnh của mẹ Maria có hiện diện trong tâm trí của Thánh sử Gioan, tác giả sách Khải Huyền hay không? Bắt đầu từ thập niên 1950 trở đi, càng ngày càng có nhiều học giả nghĩ rằng chương 12 sách Khải Huyền có chiều kích thánh mẫu học. Các học giả cho rằng người phụ nữ được nói tới trong chương 12 sách Khải Huyền trước hết biểu tượng cho giáo hội, dân của Thiên Chúa thời Cựu Ước cũng như thời Tân Ước, và một cách gián tiếp cũng diễn tả Đức Maria. Ở đây phải xác định một cách rõ ràng hơn các áp dụng có thể có trong lĩnh vực thánh mẫu học. Một vài áp dụng dựa trên các nền tảng gần gũi với nghĩa theo chữ, tức nghĩa đen của văn bản. Nhiều áp dụng khác phát xuất từ một suy tư toàn diện liên quan tới sự hiện diện và sứ mệnh của mẹ Maria theo Thánh Kinh Tân Ước, hay dưới ảnh hưởng của các suy diễn có tính cách thần học chuyên biệt. Có thể đưa ra vài thí dụ điển hình sau đây. Hình ảnh người phụ nữ kêu la đau đớn quằn quại sinh con có thể ám chỉ Đức Maria trong những giờ phút cuộc khổ nạn đớn đau của Chúa Kitô và dưới chân thập giá Chúa. Như đã nói, biến cố người phụ nữ đau đớn sinh con và sự kiện người con đó được bắt cóc đưa lên tới Thiên Chúa chắc hẳn diễn tả mầu nhiệm vượt qua và phục sinh của Chúa Kitô. Trong chương 16, Phúc Âm Thánh Gioan ghi lại lời Chúa so sánh cái chết và sự phục sinh của mình và của các môn đệ như việc sinh nở đau đớn của phụ nữ. Như vậy, biến cố người phụ nữ kêu la đau đớn quặn thắt sinh con trong chương 12 sách Khải Huyền ám chỉ cuộc khổ nạn vinh quang của Chúa Kitô. Và văn bản chương 12 sách Khải Huyền cũng được giải thích dưới ánh sáng của văn bản chương 19 câu 25 tới 27 Phúc Âm Thánh Gioan. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cleopha cùng với bà Maria Magdalena. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ con." Chúng ta đã thấy rằng trong giờ từ trần gian này về với Thiên Chúa Cha, cộng đoàn Kitô đứng dưới chân thập giá được đại diện bởi tông đồ Gioan, người môn đệ Chúa Giêsu thương mến và mấy phụ nữ, trong đó Đức Maria được thánh sử nêu bật. Người phụ nữ đầu đội triều thiên 12 ngôi sao, lo lắng sinh con, trước hết diễn tả sự buồn sầu của cộng đoàn dân được tuyển chọn trong lúc đấng cứu thế, qua các đau đớn của cuộc khổ nạn được sinh vào trong vinh quang của sự phục sinh. Ngoài việc áp dụng cho biến cố đấng cứu thế phục sinh, hình ảnh biểu tượng người phụ nữ sinh con cũng trải dài ra trên các anh em của Đức Giêsu, tức những người tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa và duy trì việc làm chứng cho Đức Giêsu, đó là Israel cũ và Israel mới.